Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 17 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên khen thưởng đột xuất công an thành phố trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy.
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày trời rét, các trường học đang triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là đối với học sinh các trường mầm non.
Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trên các lĩnh vực của đời sống để giúp đồng bào áp dụng vào thực tế và phát triển cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 16 tháng 12, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất công an thành phố Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Cụ thể, trong hai ngày 15 và 16 tháng 12, công an thành phố đã triệt phá 13 vụ ma túy. Điển hình vào hồi 13 giờ ngày 15 tháng 12, tại tổ 1 phường Quang Trung, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và bắt quả tang bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 11,203 gram heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Loan, lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ trên 631 gram heroin và hơn 2,400 viên ma túy tổng hợp có khối lượng gần 250 gram. Tổng khối lượng thu giữ là trên 880 gram ma túy. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương những kết quả mà lực lượng công an thành phố Thái Nguyên nói chung, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nói riêng trong 2 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Đồng thời đề nghị thời gian tới, công an thành phố tiếp tục tập trung triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng đột xuất công an thành phố 20 triệu đồng.
Chiều 16 tháng 12, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh để đánh giá kết quả sản xuất năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn do thiên tai xảy ra bất thường, ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp, sự phối hợp của các ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như giá trị sản xuất đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 100,06% kế hoạch và tăng 3,94% so với năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 458.400 tấn, vượt 4,6% kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu được trên đất nông nghiệp trồng trọt đạt 110 triệu đồng trên hecta, vượt 6,8% kế hoạch. Bên cạnh đó, trong sản xuất vẫn còn một số khó khăn hạn chế, như quy mô sản xuất chủ yếu vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, quy hoạch chăn nuôi đang gặp khó về quỹ đất. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào phương án sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2021, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ, tăng diện tích trồng rừng gỗ lớn, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, nâng cao chất lượng các vùng sản xuất chè hữu cơ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Văn Lượng yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện phương án sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2021 và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, tổ chức rà soát lại việc thực hiện nghị quyết số 10 ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Sớm có kế hoạch tham mưu triển khai đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025, chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của tỉnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày trời rét, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là đối với học sinh các trường mầm non. Phản ánh của tác giả Đỗ Nhung. Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên, thành phố Thái Nguyên có trên 500 trẻ với 20 lớp. Để chủ động phòng chống rét cho học sinh, Tại các lớp học, nhà trường đều trang bị thảm, bổ sung thêm chăn, đệm để giữ ấm cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết hàng ngày để chủ động thông báo lịch học tới cha mẹ học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên cho biết.
Do cái đặc thù của trường tư trung học thì là chúng tôi sẽ đón trẻ vào từ lúc 6:30 để đảm bảo cho các phụ huynh có thể kịp giờ đi làm. Và nhưng mà hôm nay là do thời tiết nó cũng rất là lạnh rồi ấy, thế nên là sẽ đón nhắn tin cho phụ huynh và sẽ đón trẻ vào lúc 7:30.
Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, việc đảm bảo các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho học sinh cũng được các nhà trường quan tâm chú trọng. Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thảo, hiệu trưởng trường mầm non Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Với cái nhiệt độ mà xuống thấp thì với sức khỏe của trẻ thì việc ăn uống là rất quan trọng. Do đó mà nhà trường rất chú trọng về việc chuẩn bị nước ấm cho trẻ, cũng như là chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, đảm bảo sao cho nóng sốt. Và nước ấm cũng là ưu tiên số 1 để các cô luôn quan tâm kiểm tra để đảm bảo cho các cháu trong sinh hoạt hàng ngày.
Cũng chia sẻ về các biện pháp của nhà trường trong việc phòng chống rét, giữ ấm cho học sinh, bà Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Anh Việt, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong mùa đông thì chúng tôi có tăng thêm một chút dầu ăn để các cháu có được cái năng lượng trong mùa đông nó tốt hơn. Thứ hai là trong khẩu phần thì chúng tôi cũng cái khẩu phần protein cũng tăng hơn một chút. Và đặc biệt là khi nấu xong thì đảm bảo được khi mà thức ăn đến với trẻ thì vẫn còn nóng để các cháu được ăn ngay sau khi nấu.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trường học, đặc biệt là khối các trường mầm non chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét để giữ ấm cho trẻ, tuyên truyền cho học sinh mặc ấm trước khi tới trường, đồng thời điều chỉnh lịch học phù hợp với điều kiện thời tiết của từng ngày. Theo dự báo, rét đậm rét hại còn kéo dài, nhiệt độ trong những ngày tới có thể giảm sâu. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết. Nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C với bậc học mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C với bậc học trung học cơ sở thì chủ động cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, các trường học cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch để kịp thời thông báo lịch học đến các bậc phụ huynh.
Sau 7 ngày tuyển tình nguyện viên, sáng 17 tháng 12 tại Học viện Quân y, có 3 tình nguyện viên tham gia tiêm thử vaccine COVID-19 Nanocovax. Đại diện Học viện Quân y cho biết, đến thời điểm này đã có khoảng 300 người tình nguyện tham gia đăng ký thử nghiệm vaccine. Trước đó, ngày 16 tháng 12, đơn vị thực hiện thử nghiệm đã tổ chức khám sàng lọc cho các đối tượng tình nguyện viên. Tất cả người tham gia thử nghiệm được tiêm bắp 2 liều vaccine hoặc giả dược. Khoảng cách giữa 2 liều tiêm là 28 ngày. Mỗi tình nguyện viên được theo dõi trong 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên. Quá trình thử nghiệm lâm sàng trên người đối với Nanocovax qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 12 đến tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội. Giai đoạn 2 từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2021, cần 400 đến 600 tình nguyện viên ở độ tuổi từ 12 đến 75. Giai đoạn này do 3 đơn vị phối hợp thực hiện, gồm Học viện Quân y, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giai đoạn 3 từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 tiến hành trên 1.500 đến 3.000 người từ 12 đến 75 tuổi. Hiện chưa có đơn vị và địa điểm thực hiện thử nghiệm. Đây là vaccine đầu tiên của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Ngoài Nanogen, Việt Nam còn 3 nhà sản xuất vaccine khác gồm Vibiotech, Ivac, Polivac đều đang ở giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng.
Trong gần 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 51.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay trên 2.200 tỷ đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Riêng tại thành phố Thái Nguyên, từ năm 2016 đến nay đã có gần 7.000 lượt hộ nghèo được vay vốn. Cùng với đó, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo như hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, qua đó đảm bảo 100% hộ cận nghèo trên địa bàn có bảo hiểm y tế, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dự kiến năm 2020 đạt 98,5%. Bên cạnh đó, thực hiện miễn giảm học phí cho gần 186.000 học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số và người nghèo với kinh phí trên 49 tỷ đồng. Trợ cấp xã hội cho hơn 156.000 học sinh vùng khó khăn với kinh phí trên 42.000 tỷ đồng. Hỗ trợ về nhà ở cho hơn 3.500 hộ nghèo, tạo việc làm mới cho hơn 21.000 lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh năm 2020, ước đạt 70%.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm thiết thực cụ thể, trong nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người yếu thế với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Bài viết sau của tác giả Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Nhận bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cùng các tổ chức đoàn thể của địa phương hỗ trợ xây dựng, chị Đỗ Thị Lâm, tổ 4, phường Gia Sàng không giấu nổi niềm vui, chị xúc động nói: "Chồng mất sớm, một mình tôi bươn chải nuôi hai con nhỏ, cuộc sống của ba mẹ con thiếu thốn trăm bề. Nhiều năm nay mẹ con tôi ở trong căn nhà chỉ rộng 7m2 đã xuống cấp. Nay được các tổ chức đoàn thể của thành phố địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà khang trang, lại khánh thành vào dịp chuẩn bị Tết đến xuân về, tôi mừng lắm." Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, không riêng gia đình chị Lâm, trong năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng giúp đỡ 104 hộ nghèo, cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó xây mới nhà cho 20 hộ nghèo với mức hỗ trợ 25 triệu đồng một hộ, sửa chữa nhà cho 38 hộ nghèo, 46 hộ cận nghèo với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một hộ. Cùng với hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trong năm thành phố đã chi gần 700 triệu đồng để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ổn định cuộc sống. Theo đó, trợ giúp đột xuất cho trên 1.600 hộ nghèo với trên 3.000 nhân khẩu. Ngoài ra, thành phố còn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của địa phương giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể. Như Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chương trình máy phát gạo không đồng, cấp gạo miễn phí cho trên 11.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tặng lương thực, nhu yếu phẩm, san sẻ khó khăn với công nhân lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, giãn hoãn việc làm tại các công ty doanh nghiệp. Bà Đào Thị Hạnh Nguyên, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên thông tin, ngoài việc tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai đầy đủ các chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công, phòng còn tham mưu việc thăm hỏi các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong năm, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã hỗ trợ đột xuất đối với 1.331 hộ gặp khó khăn với 2.241 nhân khẩu, số tiền trợ cấp là trên 400 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đối với trẻ em, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và Tết Trung thu, Ủy ban Nhân dân thành phố đều tổ chức các đoàn lãnh đạo đi thăm, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại 32 xã phường. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố đã trích nguồn ngân sách tặng 320 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố Thái Nguyên cũng kiện toàn tổ công tác trợ giúp xã hội để giúp đỡ những đối tượng lang thang, cơ nhỡ. Triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội, đưa người tâm thần, người không nơi nương tựa, người khuyết tật lang thang, xin ăn trên địa bàn vào các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng phục hồi tâm thần kinh của tỉnh để nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhiều năm nay các cuộc vận động quyên góp ủng hộ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động đều nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền quyên góp lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Từ nguồn quyên góp này, địa phương có điều kiện thuận lợi thực hiện hiệu quả việc giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên chia sẻ, nhằm tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân chung tay giúp đỡ người nghèo vào dịp cuối năm, ngay từ cuối tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Đến nay, đơn vị đã quyên góp được trên 200 triệu đồng. Bên cạnh việc phát động tháng cao điểm vì người nghèo, các phòng ban chức năng của thành phố Thái Nguyên cũng đang rà soát các đối tượng khó khăn, người yếu thế để lên danh sách thăm hỏi, cứu trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Có thể thấy với những nỗ lực trong thực hiện công tác an sinh xã hội, các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, từ đó ổn định xã hội, góp phần thực hiện vào mục tiêu chung của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.000 hộ dân với trên 29.000 nhân khẩu, gồm 17 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, cấp ủy Đảng chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo, đặc biệt là thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trên các lĩnh vực của đời sống để giúp đồng bào áp dụng vào thực tế cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đây là lần thứ hai trong năm 2020 này, ông Phùng Văn Thành, dân tộc Nùng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, tham gia các lớp bồi dưỡng và được nghe cung cấp thông tin về các chủ trương, nghị quyết mới nhất của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như được bồi dưỡng kiến thức về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Phòng Dân tộc thành phố Thái Nguyên tổ chức. Từ những kiến thức được trang bị, ông Thành đã về áp dụng tại gia đình mình, đồng thời vận động con cháu, bà con trong xóm cùng làm theo để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình ông là một trong những hộ có thu nhập cao ở xóm với mô hình trồng chè, trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi và phát triển dịch vụ nhỏ tại gia đình. Hàng năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Cả xóm Cây Si có trên 200 hộ, trong đó đồng bào dân tộc chiếm gần 70%, thì chỉ còn duy nhất một hộ nghèo và một hộ cận nghèo. Nói về vai trò của công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức khoa học, chính sách của Đảng cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Phùng Văn Thành, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ những cái kiến thức mà tôi đã học được là tôi cũng phổ biến cho gia đình và bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong xóm. Và đến bây giờ thì bà con áp dụng vào trồng trọt và chăn nuôi, tức là đem lại những cái hiệu quả, ví dụ như là sản phẩm chè là nó chất lượng hơn và bán được tiền để cho xây dựng gia đình cũng như xóm để cho con cháu học hành tiến bộ.
Thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Ngoài thực hiện các chính sách đặc thù dành cho đồng bào, thành phố Thái Nguyên còn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, trong đó có phòng dân tộc thực hiện các chương trình công tác dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, hàng năm phòng dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan đến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các dự án phát triển du lịch trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp và chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm lượt người dân tộc thiểu số là cán bộ xóm, tổ dân phố, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các cán bộ làm công tác dân tộc thành phố Thái Nguyên. Hầu hết các nội dung tuyên truyền phổ biến tại các lớp bồi dưỡng đã thật sự mang lại hiệu quả, giúp bà con có kiến thức trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình để từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác bồi dưỡng kiến thức cũng như các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó trưởng phòng dân tộc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm 2021 thì với là cơ quan thường trực sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện tốt cái kết luận của Bộ Chính trị đối với về công tác dân tộc cũng như là nghị quyết 88, một số cái đề án phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và cũng tiếp tục tham mưu làm tốt cái chính sách đối với người uy tín cũng như là các cái chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Như vậy có thể thấy, bằng những chương trình cụ thể với nhiều hình thức khác nhau dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số cùng chung sức với nhân dân và cấp ủy chính quyền từ cơ sở đến thành phố tham gia xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 331, biển kiểm soát 20L2-4954, nhãn hiệu Ditec, số loại 100, màu sơn xanh. 332, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc. 334, biển kiểm soát 20F9-9129, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu. 334, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Angoix, số loại 100, màu sơn trắng bạc. 335, biển kiểm soát 20F3-5992, nhãn hiệu Suzuki, số loại FD110 màu sơn xanh, 336 biển kiểm soát 20L2-0443 nhãn hiệu Yamaha, số loại Jupiter màu sơn xanh, 337 biển kiểm soát 20F1-15725 nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn trắng đỏ, 338 biển kiểm soát 20N1-8911 nhãn hiệu Suzuki, số loại 0 màu sơn đen, 339 biển kiểm soát 20MD7-02891 nhãn hiệu Momentum, số loại 133S, màu sơn vàng, 340 biển kiểm soát 20F5-5528 nhãn hiệu Honda, số loại C70, màu sơn đỏ, 341 biển kiểm soát 20N7-0025 nhãn hiệu D-Tech, số loại 100, màu sơn nâu, 342 biển kiểm soát 20N3-6562 nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đỏ, 343 biển kiểm soát 20B2-04514 nhãn hiệu Yamaha, số loại ZY125, màu sơn đen, 344 biển kiểm soát 20F7-8224 nhãn hiệu HD Moto, số loại 100, màu sơn nâu, 345 biển kiểm soát 11F8-1655 nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn xanh, 346 biển kiểm soát 20F1-40062 nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, 347 biển kiểm soát 20M7-0904 nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn đỏ, 348 biển kiểm soát 34B2-39708 nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đỏ đen, 349 biển kiểm soát 20MD1-01331 nhãn hiệu Momentum, số loại 133S, màu sơn đỏ, 350 biển kiểm soát 29F5-8708 nhãn hiệu Suzuki, số loại SD110, màu sơn xanh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rất hại. Khu vực phía Tây nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất hại. Khu vực phía Nam nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét hại. Khu vực phía Đông nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2, sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!